Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc quý khán giả sang một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, và hai ngày cuối tuần buổi sáng với buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, nếu quý khán giả muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề nhân viên thì chúng ta phải nói đến vấn đề lương. Đó là cái việc đầu tiên trên những cái sự than phiền của tất cả mọi người. Cái người nhân viên này nói rằng là tôi đi làm mà ông ấy không trả cho tiền cho tôi mấy tháng rồi, nhưng mà tại vì ông nói tôi là ông sẽ trả cho nên tôi cũng cần việc làm, cho nên tôi cũng cố gắng tôi làm. Mà quý vị đi làm mà quý vị không được trả lương mấy tháng thì tôi cũng không biết rằng là làm sao mà quý vị có thể thu được cái lương này, khi mà cái người chủ này không có đủ khả năng để trả lương cho quý vị. Quý vị biết rằng là quý vị đi làm một ngày 8 tiếng, bình thường là như vậy. Nhưng mà nếu mà cái ngày nào đó mình làm 10 tiếng hay là 12 tiếng, thì những cái giờ trên 8 tiếng trong cái ngày đó mình được phải trả tiền overtime. Cái đó là căn bản nhất. Rồi thì là chúng ta đi đến cái mức kế, đó là chúng ta làm một tuần 40 tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta làm trên 40 tiếng thì cái giờ đó phải được trả tiền overtime. Tức là thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày mình làm 8 tiếng, phải 5 ngày là 40 tiếng không? Vậy thì bắt đầu thứ bảy mình làm thì mình cần phải được trả tiền overtime. Rồi có những cái trường hợp mình được trả tiền double time nữa, tức là gấp đôi. Và chúng ta phải biết rằng là trong cái trường hợp mà chúng ta đi làm, chúng ta làm ở thành phố nào, và những thành phố đó cái lương tối thiểu của họ được trả là bao nhiêu. Ở thành phố San Jose này là 10 đồng rưỡi một giờ. Còn thành phố Campbell thì có thể khác, thành phố Sunnyvale có thể khác. Cho nên chúng ta phải biết những cái việc đó. Và để chúng ta biết như vậy đó, chúng ta chỉ cần gọi cho văn phòng Labor Department, họ sẽ nói cho mình biết, hoặc là mình lên mạng lưới. Nhưng mà rồi cái người chủ đó, họ trả tiền cho mình nhưng họ lại không trả cho mình theo như giờ. Họ nói ok, một ngày làm cho tôi bao nhiêu tiếng thì tôi trả bấy nhiêu thôi. Làm 50 tiếng cũng được trả bấy nhiêu, mà làm 30 tiếng cũng chỉ trả bấy nhiêu. Một ngày có lẽ không có 30 tiếng đúng không? Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là khi quý vị làm như vậy, vì quý vị thấy rằng là cái việc làm mà quý vị muốn làm đó là cái việc mà chúng ta muốn làm, hoặc là cái người chủ đó tốt, chúng ta muốn giúp họ. Nhưng cái việc mà gọi là bóc lột sức lao động thì cái chuyện đó luật không cho phép. Nếu chúng ta là những người chủ mà chúng ta kêu một người tới làm, bây giờ tôi trả cho anh một ngày 80, nhưng mà mỗi một ngày anh làm cho tôi 10 tiếng, thì nó hóa ra cái người đó làm không tới được 8 đồng một giờ. Mà nếu chúng ta trả tiền cho họ dựa trên tiền mặt thì nó lại là sai. Vì chúng ta làm như vậy là chúng ta đã trốn thuế. Cho nên mình cần phải làm sao để mà những cái điều luật đã được đặt ra đó nó sẽ được tuân theo. Vì nếu chúng ta không làm như vậy thì cả hai bên đều bị bất lợi cả. Nhưng rồi những người đi làm ở những hãng xưởng, những công ty, những thương mại, cả những cái công việc gì đó mình làm, nếu cái người chủ có nhân viên, một trong những cái điều khoản mà cái người chủ đó bị đòi hỏi phải có, đó là tiền bảo hiểm thất nghiệp, xin lỗi, bảo hiểm thương tích, tức là worker compensation. Worker compensation là một cái loại bảo hiểm mà cái người đi làm có thể được xin cái tiền bồi thường đó, nếu vì lý do này hay lý do khác trong cái công việc làm đó họ không thể nào làm việc được nữa. Cái bảo hiểm gọi là thất nghiệp thì nó gọi là unemployment insurance. Và cái bảo hiểm đó nó được khấu trừ vào cái tiền lương của quý vị khi cái người chủ đó trả lương cho mình. Nhưng cái worker compensation là cái bảo hiểm mà người chủ phải mua để mà bảo vệ cái người nhân viên khi họ vào cái nơi mình làm việc. Cái điều khoản 3700 nói rằng là cái người nhân viên của cái người quản lý, cái người director tùy theo cái người nào đó xuống dưới cái vị trí, dưới cái văn phòng của mình, dưới cái thương mại của mình, nếu mà họ thấy mình không có cái bảo hiểm worker compensation là họ sẽ đưa ra một cái lệnh ngừng làm việc, tức là cấm mình không có nhân viên tới nơi làm việc nữa. Và khi họ đưa ra cái điều lệnh đó thì cái người chủ phải làm sao để mà lấy cái bảo hiểm worker compensation ngay tức khắc. Và khi họ đưa ra cái lệnh đó, nó không phải là một hai ngày hay là cảnh cáo, mà nó là một cái lệnh sẽ có hiệu lực ngay tức khắc. Và trong thời gian đó thì cái người chủ phải trả tiền cho cái người nhân viên về những cái thời gian họ đã không đi làm được, mà không quá 10 ngày, tùy vào cái việc cái người chủ này đã phải lấy cái bảo hiểm để chứng minh cho Bộ Lao động biết rằng là họ có cái bảo hiểm worker compensation. Nếu mà cái người chủ chứng minh mà nhân viên của Bộ Lao động vẫn nói rằng là người này vẫn không có đúng hay là sao, thì cái người chủ thương mại này có quyền được yêu cầu ra hầu tòa nội trong 20 ngày sau khi cái lệnh ngừng làm việc đó được đưa ra. Đó là một trong những cái vấn đề về phía dân sự. Nếu mình không làm cái việc ngừng làm việc, ngừng cái lệnh ngay tức khắc, thì mình sẽ bị mang ra hình sự và sẽ có một cái cáo trạng tội tiểu hình. Và khi họ cáo trạng như vậy, quý vị biết, cái hình phạt nó nặng nề lắm. Mình không thể nào mà mình nghĩ rằng là mình có thể nói chuyện được, giải thích hay là phân bày hay là cái gì đó. Đã đến lúc mà đưa ra tòa hình sự thì mình phải có cái sự giúp đỡ của người luật sư. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, ở văn phòng của chúng tôi số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi cái người nhân viên của Bộ Lao động họ đưa ra cái lệnh ngừng làm việc, thì họ cũng đưa ra cái số tiền phạt để cho cái người chủ mà không có cái bảo hiểm worker compensation đó phải trả một cái số tiền phạt, và cái số tiền phạt đó sẽ được đặt vào trong cái quỹ của những người chủ thương mại mà không có cái bảo hiểm, mà họ phạt từng một nhân viên. Tức là nếu mình có 10 nhân viên thì mỗi nhân viên họ phạt 1.000 đồng, 10 nhân viên là 10.000 đồng. Đây là những cái điều luật họ đưa ra. Tại sao họ đưa ra những điều luật này? Để bảo vệ, mà không chỉ là bảo vệ cái người nhân viên mà bảo vệ cả cái người chủ nữa. Tại vì quý vị không thấy rằng là nếu cái người nhân viên đó họ té xuống nơi việc làm của mình, họ gãy cẳng, gãy chân, họ bị chấn thương sọ não, thì quý vị chính là cái người sẽ có trách nhiệm rất là nặng nề. Cho nên mua cái worker compensation đó là một cái vấn đề tốt. Tôi biết nhiều khi mình chỉ nhìn vào một phía thôi, mình nói tại sao tôi phải mua cái này, tại sao tôi phải làm cái kia. Nhưng mà nếu mình dừng lại một chút, mình nghĩ lại một chút, thì mình sẽ thấy rằng là ồ, cái việc này nó đưa ra là vì nó giúp cho mình, nó giúp cho cả cái người nhân viên, mà nó giúp cho cả cái người chủ nữa. Ok, cho nên chúng ta đừng có ngần ngại làm những cái việc này. Và cũng tôi cũng hiểu rằng là nhiều khi có những cái thương mại mình không có đủ tiền để mà chi phí cho những cái việc như vậy, nhưng là đây là những cái chi phí nó đi chung với cái thương mại mà mình mở ra. Ok, mình mở ra thì mình phải biết những cái chi phí này. Vì vậy mà nhiều khi chúng ta quen làm cái việc là cứ đi tới đâu hay tới đó, nhưng mà đối với những người mà họ làm việc theo gọi là cái cách đúng thì họ ngồi xuống, họ hoạch định, họ xem rằng là ô, mở cái thương mại này thì tốn bao nhiêu tiền cái ghế, bao nhiêu tiền cái xe, bao nhiêu tiền cái mỗi cái nĩa, cả những gì đó họ tính ra. Xong rồi họ tính ra rằng là mỗi ngày họ phải thu nhập được bao nhiêu thì cái thương mại của họ bắt đầu nó mới tốt. Khi chúng ta bắt đầu làm việc mà có nhân viên thì chúng ta phải hiểu những cái điều căn bản này. Ok? Và nếu chúng ta không hiểu những cái điều căn bản này thì quý vị biết, có nhiều khi có những cái sự phạt vạ ở trong những cái việc liên quan đến nhân viên này, nó có thể lên đến cả 100.000 đô la. Quý vị chưa có thấy những cái hình phạt mà có những người họ đem họ nhận vì cái vấn đề họ nhận nhân viên vào vì cái lý do này hay cái lý do khác, họ không làm theo những cái điều khoản luật đã đưa ra, mà họ nghĩ rằng là họ có thể làm việc như vậy được, không ai có thể tới làm phiền hà họ hết. Mình không biết được ngày nào nhân viên của Bộ Lao động họ sẽ xuống chỗ của mình làm. Mà làm sao họ biết được thì tôi cũng không có biết, tại vì đó là cái việc làm của họ. Nhưng mà nếu mà mình làm đúng, nếu mình là một người chủ thương mại mà mình không làm cái gì sai, thì cho dù họ có xuống bất cứ lúc nào mình cũng không có sao cả. Cho nên mình cần phải có những cái điều khoản này. Nhất là những người mà gọi là không trả lương cho nhân viên đúng theo như những gì mà luật đã đưa ra. Mà nó rất là căn bản. Mà chúng ta không làm đúng như vậy thì chúng ta tự mình mua chuộc cái sự phiền hà cho chính mình. Nhất là những người nhân viên mà khi họ bỏ thời gian ra họ làm việc cho mình mà tích cực mà được việc cho mình, thì mình lại càng phải cố gắng giúp đỡ họ, giữ họ lại. Không những là mình trả lương cho họ đúng mà mình còn phải làm một cái gì đó, ví dụ như mua một cái bảo hiểm nhân thọ cho họ để mà giữ họ lại, vì họ là cái người làm việc cho mình, giúp cho mình không phải lo lắng về cái thương mại của mình. Vì nếu họ ra đi thì mình lại phải mướn người khác, và mình lại phải huấn luyện lại, rồi mình phải làm tất cả những việc gì cần thiết để mà giữ cái người đó lại nữa. Cho nên khi chúng ta có thương mại mà chúng ta cần có cái sự giúp đỡ về những vấn đề về pháp luật, chúng ta cần phải làm những gì đó để chúng ta biết là chúng ta phải có những cái điều khoản như thế nào nó hợp với những cái điều luật đòi hỏi bởi mình. Ví dụ như quý vị có thể lên cái mạng lưới của Bộ Lao động, Labor Department ha. Chúng ta phải lên cái phần đó để chúng ta lấy những cái bảng mà nói rằng là giờ là bao nhiêu, rồi những cái bảng nói rằng là làm sao để mà chúng ta cho nhân viên biết là họ có bao nhiêu ngày nghỉ hay như thế nào, và họ có thể làm những gì với những cái thời gian mà họ làm quá cái thời hạn. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về việc này, chúng ta rất là không thể nào có một cái lý do là nói rằng là chúng ta không biết gì về cái việc mà chúng ta không làm đúng. Ok, nhiều người nói rằng là tôi đâu biết là tôi phải làm như vậy, tôi biết phải làm cái kia. Không phải như vậy đâu thưa quý vị. Mình cần phải biết, tại vì là ngày hôm nay trên mạng lưới nó có quá nhiều những cái tin tức mà chúng ta có thể có được. Ok, và quý vị biết rằng là những cái tin tức này nó nằm sẵn trên cái mạng lưới, và nếu chúng ta không vào trong đó và chúng ta phải gọi điện thoại, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết là chúng ta cần phải làm những gì. Những cái điều khoản về vấn đề wage, những vấn đề lương nó xảy ra rất là nhiều. Mỗi một ngày nó xảy ra, người này than phiền họ không được trả lương đúng giờ, người kia than phiền họ không được trả lương đúng giờ. Rồi nhân người chủ thì là muốn làm gì thì làm. Nếu mà người nhân viên làm không có được ý mình thì là bắt đầu nó là trừ cái này, khấu trừ cái kia, làm đủ mọi thứ. Rồi thì là nhân viên đi than phiền, rồi người chủ phải đi hầu tòa. Những cái việc này nó không cần thiết để xảy ra đâu thưa quý vị. Tôi chỉ mong là sao là mà quý vị hiểu rằng là những cái việc mà chúng ta làm đó, nó đúng với những cái gì mà điều luật đã được đưa ra. Chúng ta khấu trừ những cái số tiền thuế của người nhân viên. Những cái sự khấu trừ đó không phải là tiền của mình. Khi quý vị khấu trừ thuế của nhân viên là quý vị giữ tiền dùm cho chính phủ. Mà nếu đến ngày mà phải trả thuế mà mình không có cái tiền để trả cái thuế đó, thì mình sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa. Một khi mà họ đã đưa mình ra Bộ Lao động rồi thì là mình sẽ có rất là nhiều vấn đề. Nhiều người gọi cho tôi nói rằng là ô, tôi bị kỳ thị à, tôi đi làm bị họ làm này, họ làm cái kia, họ đem họ xì vạ tôi, họ đem họ nói này nói kia đủ thứ hết. Để chứng minh một cái hồ sơ mà có cái vấn đề gọi là kỳ thị đó, discrimination đó, kỳ thị về chủng tộc, kỳ thị về giới tính, kỳ thị về tuổi tác, về những vấn đề gọi là harassment ha, tức là phiền hà mà quá đáng đó, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần phải chứng minh rất là cực khổ lắm mới được. Nhưng mà những cái sự chứng minh đó không phải từ cái việc mình tạo ra. Những cái sự chứng minh nó phải xảy ra trong cái công việc làm của mình. Và khi quý vị có những cái thắc mắc này thì quý vị gọi cho Fair Housing and Employment để họ làm những cái việc điều tra. Khi họ điều tra xong, tùy theo cái sự quyết định của cái người nhân viên của Phi Hà hay là của cái văn phòng mà làm về vấn đề này, thì họ sẽ cho mình một cái lá thư để mình có thể thư. Nhưng mà cái lá thư mà mình có thể thư được đó, nó là một cái lá thư để cho biết rằng là mình có thể làm việc này, nhưng nó không phải là cái việc là chúng ta đã thắng cái hồ sơ. Cho Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến lương, đến những cái việc xảy ra trong cái công việc làm của mình, thì chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Những tòa trên, tòa chu vi tầng số 9, những tòa sơ thẩm, những tòa gọi là administrative law judge, là những người chánh án, họ ngồi, họ nghe những cái hồ sơ về những cái việc đã không được trả tiền lương cho nó đúng. Họ có thể quyết định người chủ thắng và họ có thể quyết định người nhân viên thắng. Hầu hết thì tôi phải nói rằng là người nhân viên thắng. Tại vì người chủ nhiều khi họ không có làm những cái việc mà họ cần phải làm, giống như là họ giữ lại những cái dữ kiện mà người nhân viên đi làm bao nhiêu giờ một ngày hay như thế nào. Họ không có những cái dữ kiện như ngày hôm nay tôi nói về worker compensation. Khi mà đến cái lúc đòi hỏi bởi người nhân viên của chánh án ở trên bộ lao động, thì người chủ họ không bao giờ có thể có được những cái giấy tờ đó cho nó đầy đủ. Đó là cái khó khăn cho cái người chủ. Và người nhân viên thì họ có thể chỉ cần điền cái đơn và họ nói rằng là ô, tôi đi làm ngày hôm nay 9 tiếng mà tôi không được trả 9 tiếng. Rồi quý vị là những người chủ, quý vị lấy gì quý vị chứng minh là cái người này không làm 9 tiếng, trong khi giấy tờ thì lại không có, trong khi payroll thì chỉ nói như vậy chứ còn không có cái giấy gì là ký ra, ký vô, hoặc là không có cái đồng hồ để mà cho nhân viên ấn vô, ấn ra. Khi chúng ta nói đến employment law, những điều luật về vấn đề nhân viên ở California này, nó không có đơn giản, nhưng thưa quý vị, tôi phải nói thẳng là nó không có khó khăn lắm. Nhất là những cái điểm mà đơn giản nhất mà chúng ta cũng còn không giữ nữa, đừng nói là chi nó cái điểm mà là khó khăn về những cái điều khoản, những cái sự tranh chấp khác. Và tôi vẫn nói đi nói lại là những người nhân viên khi đi làm cho mình cần phải cho họ nghỉ ăn trưa và mình cần phải cho họ nghỉ giải lao. Tại vì khi họ nghỉ như vậy đó, cái đầu óc của họ nó sẽ sáng suốt hơn, nó sẽ thoải mái hơn, rồi họ trở lại họ làm việc thì nó sẽ vui vẻ hơn. Và chúng ta biết rằng là chủ chúng ta cần phải cho họ nghỉ giải lao 2 lần trong một ngày nếu họ làm 8 tiếng, và cho họ được ăn trưa nửa tiếng. Nếu mình không cho họ được ăn trưa nửa tiếng thì mình sẽ bị phạt 1 tiếng. Nếu mình không cho họ nghỉ giải lao 10 phút, 15 phút thì mình cũng sẽ bị phạt. Rồi khi họ nghỉ, họ không làm nữa thì mình phải trả lương cho họ. Ngay tức khắc hoặc mình phải trả lương cho họ. Đừng có quá cái thời gian bình thường mình hay trả lương. Là nếu mình trả lương mỗi tuần một lần, hay là 2 tuần một lần, hay là nửa tháng một lần, thì đến cái kỳ tới đó mình phải trả lương như vậy. Đừng có đẩy nó quá xa, đừng có đẩy nó quá, đừng có nói là ô, tại vì ông nghỉ ở tôn thần trả lương cho ông nữa, thì mình lại rơi vào cái tình trạng không trả lương đúng hẹn, mình lại phải bị phạt. Quý vị không muốn bị cái số phạt đó đâu. Tại vì một ngày mà họ làm 10 đồng rưỡi đó, mà một ngày là 8 tiếng đó, là chúng ta phải trả cho họ 90 đô la. À, nhưng cho 30 ngày đi là khoảng chừng gần 3.000 đô la rồi thưa quý vị. Cái tiền phạt đó quý vị không muốn có nhé. Cho nên khi tôi nói đến những cái vấn đề này, đây là những cái vấn đề căn bản nhất. Và nếu chúng ta là những người chủ thì chúng ta phải xem lại những cái việc chúng ta làm là đúng hay sai. À, tôi còn biết có những người trả lương cho nhân viên 10 đồng rưỡi nhưng mà lấy lại 2 đồng tiền mặt. Tại vì chỉ muốn trả 8 đồng rưỡi thôi. Những người nhân viên tôi thấy thương lắm. Nhiều nhân viên, tôi không nói hoàn toàn nhưng mà phần trăm rất là thương, tại vì họ cần việc làm, họ muốn đi làm để kiếm tiền, giúp cho gia đình, thậm chí có những người phải chịu đựng những cái sự mà quý vị không thể nào tưởng tượng nổi. Và không nên chịu đựng những cái sự như vậy, tôi biết là cần tiền để giúp gia đình, nhưng mà đừng có làm như vậy, tội lắm, tội nghiệp cho chính quý vị là những người nhân viên. Cho nên quý vị cần phải biết rằng là khi tôi đi làm, tôi phải được trả đúng theo như những cái thời gian mà tôi đã được trả. Tôi cần phải được trả dưới luật nhá. Và khi chúng ta cần phải được nghĩ về vấn đề sanh con, vấn đề sanh con, thì chúng ta cần phải được phép để nghỉ dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Ngày hôm nay thì những người cha cũng được xin nghỉ để mà ở nhà chăm sóc cho người mẹ, người vợ và người mẹ và người con của mình sắp sửa được sinh ra. Ok. Và nếu mình cần phải đi hầu tòa về vấn đề bồi thẩm đoàn thì công ty cũng phải để cho mình nghỉ để làm việc đó. Không có một công ty nào có quyền nói rằng là mình không được nghỉ, hay là mình mà nghỉ đi làm bồi thẩm đoàn thì mình sẽ bị đuổi việc. Không có một công ty nào dám làm việc đó hết. Ok. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ, khi nó liên quan đến cái vấn đề kỳ thị dựa trên giới tính, tuổi tác, sức khỏe, tức là disability, hay là những cái dạng mà họ nói rằng là mình không có được bị kỳ thị, mình không có được bị kỳ thị, thì mình cần phải làm việc với lại California Fair Employment and Housing để mà họ có thể giúp cho mình, để biết rằng là cái việc mình làm đã đúng hay sai. Và cũng một phần cũng để giúp cho cái người chủ, để cho cái người chủ họ biết rằng là họ làm như vậy là không có đúng. Có những người chủ khi mà đưa ra những cái vấn đề này thì họ nhận ra rằng là ồ, tôi làm như vậy là không có được, thì họ sửa đổi. Đây là những cái cơ hội để cho họ biết. Nhưng mà có rất là nhiều người đã không nghĩ đến những cái phúc lợi, những cái sự khó nhọc của cái người nhân viên. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến Bộ Lao động, đến luật lao động, thì chúng ta cần phải biết những cái việc liên quan đến những cái việc này trong cái công việc làm của mình. Sắc nhiễu tình dục nơi sở làm là một cái việc mà rất là nhiều người ém nhẹm không muốn nói đến. Sắc nhiễu tình dục nơi sở làm là một cái việc xảy ra rất là nhiều. Không phải là chúng ta không nói đến là nó không có xảy ra. Và nếu nó xảy ra cho quý vị, thì quý vị cần phải được sự giúp đỡ của người luật sư. Và quý vị phải tin rằng là cái việc quý vị đưa ra, quý vị nói đến, nó là một cái việc cần thiết phải được làm. Tại vì sắc nhiễu tình dục nơi sở làm là một cái việc không thể nào có thể xảy ra cho bất cứ một ai. Mà cũng không phải vì miếng cơm manh áo mà phải chịu đựng những cái việc đó để mà mình có thể có được công việc làm. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị đứng trong những cái tình trạng này thì quý vị cần phải nói chuyện với luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị được giải tỏa những cái sự khó khăn này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Hôm qua đó có cái người mà làm ở City, cái người tenant mở cửa cho cái người City vô nhà ăn chết đủ thứ hết, nhưng mà họ không có cái giấy tờ gì của tòa hết, tại sao họ làm như vậy? Cái đó là em có thể lên trên City, sang trên City complain họ không? Và cái thứ hai nữa, khi mà complain xong em có thể lấy cái case đó để sue họ không?
Ok, đây là câu trả lời của tôi. Cái vấn đề thứ nhất là anh phải xem rằng là cái người của nhân viên thành phố đó họ tới vì vấn đề gì. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái người mướn nhà của anh á,
yeah,
họ cho phép cái người nhân viên của thành phố vô đó, thì cái việc đó là không có một cái vấn đề gì sai đối với cái người nhân viên thành phố. Cái thứ ba đó là anh nói rằng là nếu mà anh lên thành phố và anh xem rằng là chuyện gì xảy ra, mà nếu 10 nhân viên thành phố họ làm không đúng mà anh có thể thưa họ được không, thì câu trả lời là được. Anh có thể thưa nếu anh có đủ lý do để tòa thụ lý hồ sơ. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, nếu quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Một cái sự ngộ nhận khá nhiều trong vấn đề nhân viên, đó là một người làm độc lập và một người là nhân viên. Thì cái điều khoản luật của California định nghĩa một người độc lập, một người làm độc lập là như thế nào? Một người làm độc lập là bất cứ người nào đã làm những cái dịch vụ cho một cái việc gì đó để mà được nhận cái số tiền thù lao dưới cái sự kiểm soát của cái người chủ của họ, không phải là họ bị kiểm soát về vấn đề thời gian ha, nhưng mà về cái việc làm của họ là như thế nào. Cái chính ở trong cái vấn đề làm độc lập và làm nhân viên, đó là cái bài thử về cái quyền kiểm soát. Cái quyền kiểm soát nghĩa là gì? Thứ nhất là chánh án họ sẽ nhìn vào cái quyền của cái người chủ đó có thể cho cái người nhân viên đó được nghỉ bất cứ lúc nào hay không. Cái việc là cái người nhân viên đó làm những cái việc gì đó mà họ được mướn để làm, đó là một cái nghề đặc biệt hay là một cái vấn đề gì đặc biệt hay không. Cái loại việc mà họ làm đó sẽ làm việc không có cần cái sự quản lý của người chủ hay không. Cái kinh nghiệm và cái tài năng của cái người làm việc đó là làm cái việc đặc biệt gì. Cái quan trọng tôi nghĩ trong cái vấn đề này là cái người chủ mà kêu cái người đó tới làm đó có kiểm soát thời gian của cái người làm độc lập đó hay không. Bây giờ quý vị đi làm cho, để tôi coi nào, quý vị đi làm cho một cái văn phòng có một cái tiệm sửa xe đi ha. Nếu quý vị nói rằng là tôi mướn cái người này vào làm cái người làm độc lập, thì cái người mà tới làm, cái người mechanic á, tới làm cái xe đó đó, họ có mang đồ đạc của họ hay không? Và họ có bị kiểm soát bởi mình là cái người chủ, nói là anh phải tới đi làm từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối hay không? Nó khác biệt ở cái chỗ đó. Nhiều người nghĩ rằng là mình là cái người làm độc lập, hay là cái người chủ nói rằng là mình là cái người làm độc lập, nhưng mà cái người chủ lại là cái người kiểm soát cái giờ đi giờ về của mình, thì mình không phải là làm độc lập, mình là nhân viên. Đây là cái vấn đề cho rất là nhiều người. Ok, không biết rằng là cái thời gian mình làm đó, cái việc mình làm đó là độc lập hay là mình là một người nhân viên. Nhiều người nói ok, anh vô đây hay là chị vô đây làm là độc lập nha, tôi chỉ trả bấy nhiêu thôi nha. Nhưng mà cái người chủ nói tại sao 9 giờ không tới, tại sao 6 giờ đã về. À, đó là cái sự kiểm soát không được. Ok, nếu mà đó là như vậy thì không phải là độc lập mà là nhân viên. Mà nếu là nhân viên thì mình phải được cái sự trả lương theo như luật đã nói. Đây là cái sự ngộ nhận nhiều nhất trong cái những vấn đề về lương bổng, về nhân viên. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến lương, đến thời gian làm việc, overtime, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay và xin kính chúc người An bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Vâng, cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn để tham khảo với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.